for me. That's too bad.
Phương và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nhã Quyên. Trời mưa rồi, mưa Houston, chỉ là những cơn mưa nhẹ mà thôi, không biết bên Dallas ra sao ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền, xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, xin kính chào cô Quỳnh Lan và xin kính chào Nam Phương.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào quý anh chị, thưa kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, hôm nay Houston thì tiên đoán là sẽ có rất là nhiều cái xác suất mưa 100%. Từ sáng cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ thấy những cái cơn mưa nhẹ mà thôi, chưa thấy có những cơn mưa ào ào đổ xuống như là nhà khí tượng tiên đoán. Tuy nhiên là buổi chiều ấy, tối thì có thể là sẽ có những cơn mưa rông, mưa rất là lớn và có thể gây lụt lội.
Và... vâng, thời tiết ở Dallas thì vẫn mưa lắm.
Vâng, bây giờ thì chúng ta xin được trở vào với chương trình như thường lệ. Xin mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, dạ. Thưa, thị trường chứng khoán trong tuần qua rất là tốt, có nhiều yếu tố thay đổi mà đại đa số những yếu tố đó là yếu tố chính trị của toàn cầu chứ không phải là ở tại nội địa hay không. Hai cái yếu tố mà làm Dow Jones Industrial trong vòng một tuần đã lên đến một lần thì 300 điểm, một lần thì 150, có nghĩa là cuối tuần ngày thứ sáu Dow Jones đã lên trở lại cái mức là 17.646 điểm, trong khi cuối tuần trước nó chỉ tròn trèm 17.000 thôi, lên rất nhiều trong một tuần. S&P 500 là 2.075 điểm, giá dầu thô 44.73 sen một thùng dầu thô, giá vàng 1.164 đô la. Những yếu tố chính làm cho thị trường lên rất nhiều trong tuần qua là, ở thứ nhất là quỹ tiền tệ của Trung Quốc, vì lo ngại cái nền kinh tế nó vẫn trì trệ cho nên họ đã ra một cái biện pháp rất là bạo dạn. Thứ nhất là họ giảm tiền lãi của quỹ tiền tệ của Trung Quốc rất là mạnh. Thứ gì nữa là họ bớt đi cái đòi hỏi, cái requirement của nhà băng nó phải giữ một cái phần giữ trữ tiền tệ như thế nào. Đại khái là hai cái biện pháp đó là để tung tiền vào thị trường. Điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc họ rất lo ngại về nền kinh tế của họ. Điều này đã đưa đến một cái giải pháp tạm thời là giới thị trường họ thấy rằng cái nền kích thích của cái sức kích thích của Trung Quốc nó sẽ có ảnh hưởng dây chuyền đến tiền tệ cho toàn cầu, thì kinh tế nó sẽ tốt đẹp hơn. Giống như là một dòng sông mà đang ứ động, bây giờ mình bơm mở ra một cái mạch nước để cho nó thông chảy, hay là bơm máu vào một thân thể của một bệnh nhân ở bên nền Trung Quốc. Thành ra cộng thêm cái triển vọng là bên EU họ cũng sẽ đưa ra những biện pháp kích thích nền kinh tế qua chính gọi là cái đường lối monetary policy, có nghĩa là cũng qua quỹ tiền tệ nữa. Hai cái yếu tố đó đã làm cho stock market liên tiếp lên. Cộng thêm một phần nữa là những cái hồ sơ phúc trình của đệ tam cá nguyệt, có nghĩa là cuối tháng 9 á, của những công ty, một số công ty đã đưa ra những cái lợi phúc trình lợi nhuận lợi tức tương đối là khá tốt. Thành ra đó đã đưa rất là nhiều cái điều tốt cho thị trường stock market trong tuần qua, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về dự trữ kim cương hầm mỏ ở trên toàn cầu hiện nay càng ngày, và chúng ta biết là có một sự khan hiếm, nhưng mà tại sao hầm mỏ lại khai thác kim cương gặp những sự khó khăn như vậy? Và thưa giáo sư, có thể cho quý thính giả được biết luôn là về tình trạng này tại sao lại như thế, thưa giáo sư?
Dạ, dạ. Thưa, kim cương thì là một cái commodity phần nhiều là rất là khan hiếm, là tại vì cái reserve kim cương rất là khó tìm, mà nó rất khan hiếm, tại bao nhiêu triệu năm mới có thể tạo ra kim cương được do cái yếu tố thiên nhiên. Mặc dầu là kỹ nghệ của trên thế giới họ có tạo ra kim cương giả được, nhưng mà những cái thật sự cái hầm mỏ kim cương nó có rất nhiều chứ không phải là ít. Mà hầm mỏ không phải là kim cương không, tất cả những cái đá quý hay là ngay cả than đá vàng hay là bất cứ cái gì đó nó cũng rất là nhiều chứ không phải ít. Tuy nhiên cái một cái reserve có nghĩa là một cái chỗ mà để chứa cái kim cương đó khi mà mình khai thác á, là thứ nhất là ở trên mặt đất nó có đá, có cát nè, có đá nè, có sỏi, cây cối, thành ra mình phải khai thác nó ra, rồi đôi khi phải đi xuống rất là sâu. Thành ra cái chi phí để khai thác một cái hầm mỏ đó, nó gọi là để đến một cái proven reserve, đó là cái reserve là cái chỗ mà chính của cái đá quý đó, có thể nó nằm rất là sâu ở lòng đất, mà sâu đôi khi nó không phải là ở thẳng một chỗ, mà nó nằm đi có thể cái độ là 45 độ đi xéo rồi đi ngang đi dọc. Thành ra tìm ngay đúng cái chỗ nào mà nó nhiều nhất để cho mức khai thác nó được đó thì nó rất là khó. Nó giống như là tìm kim dưới đáy biển vậy đó. Thành ra technology mặc dầu vẫn nhiều, nhưng mà gần đây đó, như chị nói đó, cái hãng De Beers đó thì họ đã có thể là họ đang may mắn tìm được một cái hầm mỏ có thể lên đến mấy tỷ đô la. Thành ra từ xưa đến nay cái sản xuất kim cương ở bên Phi Châu cũng nhiều, nhưng mà nếu mà họ tìm được cái hầm mỏ này thì cái dự trữ kim cương sẽ được gia tăng nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Kim cương dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng là hầm mỏ kim cương rất là nhiều, và vì thế cái sự mà đào cả hầm rồi từ những cái đá quý như thế, cho nên càng ngày hình như là phụ nữ cũng rất là yêu thích kim cương, ở trong đó thì có cả Nam Phương và Nhã Quyên nữa phải không?
Vâng, Nam Phương thì rất là mê kim cương nhưng mà không có ai mua hết. Không biết rằng là mai mốt có ai mua cho Nam Phương hay không á cô ơi.
Chỉ cần một câu nói của Nam Phương rồi đó thì bây giờ bao nhiêu người đang nghe đó Nam Phương. Sợ người ta đang xếp hàng đó Nam Phương à.
Dạ vâng, nói cho vui thôi. Nam Phương có thắc mắc một câu hỏi rằng là cái hãng American Airlines đó, nó đã thu nhập được lợi nhuận kỷ lục trên 1 tỷ 7 đô la trong 3 tháng đầu, thì với nhiều đường bay, thì không biết chuyện gì đã xảy ra trong kỹ nghệ hàng không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa kỹ nghệ đúng như vậy. Kỹ nghệ American Airlines, như quý vị nhớ đó, trong một thập niên qua đó, American Airlines đã vô bankruptcy không được, rồi ra khỏi bankruptcy đó khánh tận không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng là được sáp nhập với những hàng không khác. Có nghĩa rằng hiện giờ hàng không của Hoa Kỳ đó nó được gọi là điều khiển ở bởi 4 đại công ty mà cho tất cả cái du lịch hàng không của Hoa Kỳ. Thành ra những cái điều đó hiện giờ thì mình thấy đó cái sự sáp nhập đó nó có hiệu quả, nhưng mà từ từ mình cũng thấy là giá tiền máy bay nó càng ngày càng lên. Là những cái công ty này đó, thứ nhất năm nay sở dĩ họ được cái lợi nhuận cao kinh khủng như vậy, gấp đôi của năm trước, 1.7 tỷ đô la của cái đệ tam cá nguyệt, có nghĩa là tháng 9 rồi mới vừa kết thúc đó so với năm trước là gấp đôi. Một phần lớn là tại vì giá xăng dầu nó rẻ, thì đó cái đó tạm thời thôi, đường dài thì nó sẽ bớt đi nếu mà giá xăng dầu lên. Tuy nhiên những công ty này đó, họ đã, tôi thích nhất là họ đổi những chiếc máy bay của họ cho những cái máy bay lớn và có nhiên liệu một cách rất là fuel efficient, có nghĩa là rất là hiệu quả về gọi là tiêu xài nhân liệu, gọi là xăng nhớt cho máy bay đó, thì nó bớt chi phí nhiều. Cái cách điều hành của hãng máy bay thì nó đơn giản lắm, miễn làm sao là bay thật nhiều, có nhiều hành khách và những máy bay tiêu xài xăng nhớt cho bớt, và mướn hay mua những chiếc máy bay mà ít bảo trì, thì đó là cái bí quyết rất là đơn giản nhưng mà rất là khó làm. Thì những điều này những công ty họ làm rất là hiệu quả khi mà họ sáp nhập những công ty chung với nhau, thì họ loại bỏ những đường bay, họ bỏ đi những máy bay cũ, họ gia tăng những máy bay mới, và đồng thời họ bớt đi những cái chuyến bay mà không có hành khách nhiều, cho nên đôi khi mình travel mình thấy bị delay hay là bị chờ đợi là như vậy. Nhưng mà điều này đã làm cho những công ty hàng không của Hoa Kỳ nó đã thay đổi cái shape của cái industry về aviation của Hoa Kỳ, nó rất là tốt cho cái triển vọng của cái nghề hàng không là như vậy, thưa cô.
Dạ cảm ơn giáo sư. Cho nhà quyền hỏi một cái câu hỏi là về cái college aid planning, tức là cái xin cái trợ cấp vay tiền hay học bổng liên bang đã được thay đổi với cái luật mới ban hành của chính phủ Obama, và cái điều gì cần biết thưa giáo sư?
Dạ, thưa tôi thì tôi không có rành cho lắm về cái học bổng của hình thức học bổng, nhưng mà chính phủ Obama tôi biết rằng nó gần đây đã đưa ra cái đạo luật mới, có nghĩa rằng những con em đó mà xin tiền học bổng, trong đó học bổng không phải học bổng không mà tiền vay mượn, khi mà mình điền cái đơn cái gọi là FAFSA đó là FAFSA form đó, để thứ nhất là xin được học bổng Federal Aid nè, rồi xin được vay mượn tiền để học bổng đó, thì họ thay đổi cái luật như thế này là phần nhiều cha mẹ đó là phải khai đó là cái lợi tức của mình đó của năm trước, có nghĩa là ví dụ như hiện giờ mình có một con em đang học ở high school mà mình nghĩ rằng sắp sửa sẽ vô năm cho là bây giờ là năm 2018 đi, là sắp sửa sẽ ra đại học 2018, mình tính xa đó, thì khi mà mình vô trong đại học đó, thì hồi xưa tới giờ đó là mình khi mình điền cái đơn đó là mình khai cái lợi tức của mình của năm trước. Bây giờ chính phủ Obama họ cho phép là khai cái lợi tức của 2 năm, có nghĩa là vào đại học 2018 thì không phải là khai cái lợi tức của 2017 mà là khai lợi tức của 2016, có nghĩa là 200 năm trước đó, 2 năm trước đó. Thì điều này đó mình cần phải để ý là tại vì đại đa số người Việt Nam đó, trong cái ngành tiểu thương rất nhiều, thì trong cái ngành tiểu thương đó nó có một cái lợi điểm đó, là mình có thể thay đổi cái income expense của mình từ cái năm này qua năm nọ được. Những cái income mình có thể defer qua năm tới, hay là những expense mình có thể đưa vào năm trước. Thành ra nếu mà mình tính trước đó, thì như vậy đó, thì cái năm mà con em mình vô đó, thì 2 năm trước đó, mình đưa chi phí cho nhiều trong cái tiểu thương mình, và cái lợi nhuận, lợi tức đó, nó bớt đi ra năm sau. Thì như vậy đó, thì mình có thể gọi là chuẩn bị để xin học bổng, hay là xin federal grant, hay là mượn tiền học bổng cho con em mình nó dễ dàng hơn, mình tính trước nó đỡ hơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trước khi đặt thêm một câu hỏi nữa thì xin hỏi Nam Phương với Nhã Quyên có thường ăn ở tiệm McDonald's hay không, và món gì là cái món mà thích ăn nhất?
Nhã Quyên Nam thích Phương. Ăn món gì nhất?
Dạ chắc là chỉ ăn Bích Mát thôi.
Còn Nam Phương thì sao?
Nam Phương thì hồi xưa Nam Phương ăn nhiều lắm cô, nhưng mà bây giờ là Nam Phương hình như ít ăn đi một chút xíu, không biết là cô Quỳnh Lan có ăn không?
Vâng, thì thật sự ra thức ăn của Mỹ đó thì thường thường những người như mà chúng tôi đây thì ít có hảo ăn lắm. Nhưng mà đến McDonald's đó, có lẽ cái điều mà ăn thích nhất là có thể hồi xưa cơ, thì ăn french fry, nhưng bây giờ đến McDonald's chỉ để uống cà phê, bởi vì cà phê ở McDonald's bây giờ không tệ đâu, uống cũng ngon lắm. Thì nhân cái câu hỏi này, không biết rằng là giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là McDonald's sau có một cái thời gian khá dài họ đã bị lỗ lã, và bây giờ thì trong cái tăm các nguyệt thứ ba này thì lợi nhuận của họ lại được gia tăng, thì cái điều gì đã khiến cho họ thay đổi gì trong các món ăn, mà không biết giáo sư có cái kinh nghiệm đi ăn ở McDonald's hay không ạ?
Giáo sư có hay ăn không?
Dạ, tôi ít ăn, nhưng mà một thỉnh thoảng đó, McDonald's họ ra cái món mà gọi là McRib đó, nó, quý chị có thấy không?
Sườn.
Có nghĩa là cái bánh mì mà nó có cái thịt như là thịt sườn vậy đó, mà nó có cái barbecue sauce, mà lâu lâu một năm họ ra có một lần hai lần thôi, nó rất là ngon mà nhưng mà không hiểu tại sao họ ra thì luôn luôn là bán rất nhiều, mà họ gần như là rất là hiếm, họ lâu lâu họ mới đưa ra một lần, mình cũng không hiểu tại sao. Dạ thưa dĩ chị, McDonald's thay đổi như vậy đó thì gần như là một cái sự ngạc nhiên cho Wall Street, hay là cho cái kỹ nghệ về fast food, là tại vì ai họ cũng tiên đoán rằng cái chiều hướng mà ăn đồ fast food nó không có bổ dưỡng, chẳng những nó không tốt, nó tốn tiền mà đủ thứ, thành ra càng ngày người ta càng tiêu thụ những cái đồ ăn của fast food nó đi xuống đi. Công ty nào cũng vậy, mà McDonald's vừa rồi đã đưa cái lợi nhuận và tiên đoán rằng năm tới sẽ gia tăng thì người ta ngạc nhiên lắm. Thì nhìn vào đó thì đó cũng là một cái điểm son của cái tài lãnh đạo của những vị gọi là tổng giám đốc. Thành ra thật sự ra một tổng giám đốc điều hành một công ty thành công hay không đó giống như là một chơi một ván cờ tướng vậy đó, mình đi một vài cái con cờ mà nó đúng nước á, thì có thể sẽ thắng lợi về đường dài, và đó là cái khả năng của vị tổng giám đốc. Ông vẫn chú trọng vào 1, 2, 3 món chính của McDonald's thôi, và những cái món mà hồi xưa tới giờ thịt gà đó, mà thịt gà của Mỹ đó phần nhiều là họ sản xuất một cách ồ ạt đó, thì họ chích antibiotic rất là nhiều, trụ sinh rất là nhiều, thì người ta lo ngại. Bây giờ ông thay đổi là những thịt gà đã không có trụ sinh nữa, và họ đưa ra cái chương trình là sắp sửa tới đây là những món breakfast mà người ta thấy như là egg McMuffin đó, là trong đó có ham và egg đó, người ta ăn rất là healthy mà tốt, thay vì chỉ buổi sáng mà họ làm cho trọn ngày, và những món ăn mà phổ thông người ta thích đó, thì họ đưa ra. Chỉ một vài cái tuyệt chiêu đó nó đã thay đổi cái đường lối và cái lợi nhuận lợi tức của công ty thế gì.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy là mai mốt là nó ra những cái thức ăn mới là Nam Phương cũng phải thử, Nam Phương và Nhã Quyên với lại cô Quỳnh Lan phải thử nha. một câu hỏi kế tiếp rằng là Nam Phương muốn hỏi là cái công ty mà Alphabet là cái công ty hãng mẹ của Google là mua lại cái số cổ phiếu của chính công ty của họ. Không biết là tại sao những cái công ty của họ lại tự mua cái stock của mình lại vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa đây là cái cách là trong cái ngành finance đó, là như thế này. Là bây giờ mình ví dụ đi một công ty A, công ty B, công ty C gì đó, thì họ bán stock ở ngoài market để hy vọng là người này người nọ mua rất nhiều. Đó, thì khi họ bán ra bao nhiêu, chỉ 100.000 cái share ở ngoài thị trường, thì bao nhiêu người mua đó thì cái công ty đó có khả năng đưa vào cash và lợi nhuận lợi tức mỗi năm bao nhiêu, cái earning bao nhiêu. Thì khi mà ví dụ như công ty đó có một cái lợi nhuận lợi tức là 1 tỷ đô la, mà giá trị trong đó có 1 triệu share ở ngoài đó, thì mình lấy cái lợi nhuận lợi tức đó, mình chia cho cái số share, cái số phần cổ phiếu đó, thì nó đưa ra là cái giá trị mỗi cái cổ phiếu của cái earning per share đó là bao nhiêu. Đó, thì còn nhiều những công ty đó khi họ bán ra ngoài thị trường đó, những cái share đó, thì những người analyst họ đánh giá công ty trên nhiều khía cạnh lắm, nhưng mà một trong những khía cạnh họ để nhiều đó là EPS, có là earning per share, có nghĩa cái lợi nhuận đó chia cái số phần common stock outstanding, có nghĩa là những cái cổ phiếu mà chung đó ra là bao nhiêu để earning per share. Thì những cái công ty trường hợp này là trường hợp Alphabet là công ty mẹ của Google đó, họ có cash thừa đi, họ có nhiều tiền thừa, họ không biết làm cái gì hết, và họ cảm thấy rằng phần nhiều khi họ mua lại cái share của họ, có nghĩa rằng đây là cái thị trường tự do, thành ra công ty khi bán share ra mà muốn mua lại cái cổ phiếu của mình thì mình cũng phải ra thị trường mình mua giống như người ta vậy, cũng không khác gì. Có nghĩa là ra ngoài thị trường thì mình offer cái giá nhiều hơn thì bao nhiêu người họ sẽ bán. Thì họ mua lại cái số phiếu đó, thứ nhất là gì? Ví dụ như hồi xưa mình có 1 triệu cái số cổ phiếu, bây giờ mình mua lại mình còn 700 ngàn cái số cổ phiếu. Thì cái lợi nhuận lợi tức nó cũng vậy, nhưng mà mình chia, thay vì chia trên 1 triệu, bây giờ chia có 700 ngàn, thì nó đưa cái earning per share lên. Thì cái điều đó, nó gửi đến cái thông điệp ở ngoài thị trường là thứ nhất thế nào? Thứ nhất là công ty đó họ tự tin, thứ nhì nữa là họ có nhiều cash, họ mới làm như vậy. Cái thứ ba nữa là cái earning per share nó vô tình nó cao hơn, tại mình chia vào một con số nhỏ hơn. Và cái thứ tư nữa là những cái số cổ phiếu ở ngoài thị trường mà nó ít hơn đó, thì cái công ty đó họ kiểm soát cái vận mạng của công ty, thay vì có càng nhiều người đầu tư thì có thể họ sẽ elect board director khác, hay là họ có thay đổi những công ty khác có thể mua và để sáp nhập. Thật ra đó là những cái dấu hiệu, đó là những tuyệt chiêu của những công ty mà họ bán stock ở ngoài những công ty công là như vậy, thưa cô.
Wow, hay quá. Thưa quay qua bên Trung Quốc thì cái công ty dâm ở bên Trung Quốc, thưa giáo sư, đang gặp khó khăn và họ sẽ thay đổi ownership và cái cách làm việc. Tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ, theo tôi biết là công ty dâm đó, thì họ mạnh lắm. Đó là một trong công ty mà về thực phẩm, đồ ăn nó mạnh, hồi xưa tới giờ là mạnh nhất bên Trung Quốc. Thì công ty đó nó là công ty hỗn hợp, nó là một cái công ty ở bên đó, nó bán những cái đồ ăn của, theo tôi biết là Kentucky Fried Chicken và Pizza Hut đó. Thành ra bao nhiêu năm rồi, đó là một cái tại vì bên Trung Quốc, những cái xứ bên Á Đông đó, họ rất là mê Kentucky Fried Chicken và cái Pizza Hut của Hoa Kỳ. Ăn cái đó có biểu tượng như là mình là trưởng giả, hay là mình theo cái lối của Tây Phương này nọ, cái chiều hướng nó rất mạnh. Nhưng mà cái cách điều hành và cái gọi là cái luật pháp nó phức tạp của bên Trung Quốc làm cho cái công ty dâm nó bây giờ họ thấy không có lợi nhuận nữa, thành ra họ sẽ chia tam sẽ tứ cái công ty đó ra, và nó sẽ thay đổi hình thức ownership trong thời gian ngắn là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta không còn nhiều giờ nữa, nhưng mà xin hỏi rất là nhanh, giáo sư có thể giải thích là tại sao mà cái sự thâm thủng ngân sách của Hoa Kỳ chúng ta được biết là đã được cải thiện rồi, nhưng mà người ta vẫn lo ngại, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái thâm thủng của ngân sách của Hoa Kỳ đó, nó cao nhất là cái thời điểm mà 1940, khi mà đệ nhị thế chiến chấm dứt. Vào năm sau 75 đó, là năm sau chiến tranh Việt Nam á, thì nó không có tiêu xài cho chiến tranh thì thấp, nhưng mà trong năm gần đây là từ năm 2000 cho đến 2010 đó, thì cái mức tham thưởng nó lên cao, nhưng mà bây giờ có vẻ thấp xuống. Thì người ta lo ngại nhiều là tại vì thứ nhất á, là hiện giờ đó, cái mức budget deficit thấp là tại vì một trong hai lý do. Lý do thứ nhất là không có nghĩa rằng là chính phủ Hoa Kỳ thiếu nợ ít hơn, chính phủ Hoa Kỳ càng ngày càng thiếu nợ, nhưng mà cái phần mà để trả nợ tiền lãi nó thấp là tại vì tiền lãi thấp. Khi cái nợ mình cao và cái tiền lãi nó thấp thì mình trả nợ một cái phần nó thấp. Cái thứ gì nữa là khi nền kinh tế nó gia tăng đó, thì chính phủ thu thuế được nhiều hơn đó. Thành ra hai cái điều đó họ nói rằng nếu tiền lãi thay đổi hay là nền kinh tế của Hoa Kỳ mà bị trì trệ bởi những cái áp lực của kinh tế của quốc tế đó, thì cái nhìn về cái budget deficit nó sẽ thay đổi. Thành ra hiện giờ mặc dù là cái deficit nó thấp, nhưng mà người ta vẫn lo ngại là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì chúng ta phải ngưng chương trình, và trước khi chấm dứt thì cũng không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và Nhã Quyên một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Mặc dù biết là ngày hôm nay trời mưa, chúng ta đi đâu thì cũng nhớ mà cẩn thận, bởi vì ở Houston thì bị đe dọa là có thể cái lượng nước mưa cũng lên khá cao, từ 3 cho đến 5 inches, cho nên có thể có một vài con đường sẽ bị lụt. Xin chào quý thính giả và chào giáo sư cũng như Nhã Quyên và Nam Phương. Chúng ta sẽ hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa.